Quý thính giả vừa theo dõi tiết mục Sống Đạo. Tiếp theo đây là bài học Thông Điệp Cựu Ước. Thưa quý thính giả thân mến, bài học Thông Điệp Cựu Ước theo Sáng Thế Ký của chúng ta hôm nay đến bài thứ 48, Ê-sau khinh quyền trưởng nam. Theo Sáng Thế Ký chương 25, từ câu 27 đến câu 34, tiếp tục bài học Kinh Thánh theo Sáng Thế Ký hôm nay. Chúng tôi xin lưu ý, như quý thính giả đã biết, quý vị có thể dùng chương trình học Kinh Thánh này cho cá nhân hay cho nhóm nhỏ, cũng có thể dùng cho giờ thờ phượng trong gia đình. Quý thính giả có thể nghe lại chương trình này ở địa chỉ daiguonsong.com. Mỗi khi học Kinh Thánh, xin quý thính giả đọc bản văn gốc của Kinh Thánh vài lần, sau đó nghe các câu hỏi để thảo luận hoặc dùng các câu hỏi này để tự nghiên cứu trả lời trước. Cuối cùng, nghe phần giải nghĩa và áp dụng của Đài Nguồn Sống và cầu nguyện. Như vậy, nhờ căn cứ trên bản văn gốc của Kinh Thánh, những bài học hay những nguyên tắc thuộc linh chúng ta rút ra và áp dụng cho mình mới có giá trị. Câu chuyện về dòng dõi Y-sác được Sáng Thế Ký nối tiếp với hình ảnh mở ra cho thấy trước về hai dân tộc, hai dòng dõi ra từ hai người con trai của Y-sác. Dòng dõi của họ có được phước hay không, tùy theo thái độ và sự chọn lựa của bản thân họ đối với những giá trị thuộc linh là những giá trị còn lại đến đời đời. Kinh Thánh chép, khi hai đứa trai này lớn lên, thì Ê-sau trở nên một thợ săn giỏi, thường dong ruổi nơi đồng ruộng. Còn Gia-cốp là người hiền lành, cứ ở lại trại. Y-sác yêu Ê-sau vì người có tánh ưa ăn thịt rừng, nhưng Rebecca lại yêu Gia-cốp. Một ngày kia, Gia-cốp đương nấu canh, Ê-sau ở ngoài đồng về lấy làm mệt mỏi lắm, liền nói cùng Gia-cốp rằng, em hãy cho anh ăn canh gì đỏ đó với, vì anh mệt mỏi lắm. Bởi cớ ấy, người ta gọi Ê-sau là Ê-đôm. Gia-cốp đáp rằng, nay anh hãy bán quyền trưởng nam cho tôi đi. Ê-sau đáp rằng, này, anh gần thác, quyền trưởng nam để cho anh dùng làm chi? Gia-cốp đáp lại rằng, anh hãy thề trước đi. Người bèn thề. Vậy, người bán quyền trưởng nam cho Gia-cốp. Rồi Gia-cốp cho Ê-sau ăn bánh và canh phạn đậu. Ăn uống xong, người bèn đứng dậy đi. Vậy, Ê-sau khinh quyền trưởng nam là thế. Câu hỏi cho bài học hôm nay. Câu hỏi thứ nhất, câu 28 cho thấy tình trạng gia đình của Y-sác ra sao? Điều này nhắc cho chúng ta bài học nào? Câu hỏi thứ hai, đặc quyền trưởng nam trong thời Y-sác có những giá trị và lợi ích nào? Theo cách Gia-cốp lợi dụng cơ hội để mua quyền trưởng nam trong các câu 31 và 33, xin nêu nhận xét của bạn về những đặc điểm của Gia-cốp. Câu hỏi thứ ba, các câu 32 và 34 mô tả Ê-sau là người ra sao? Ngày nay, chúng ta có thể rơi vào tình trạng khinh thường như Ê-sau trong những bối cảnh nào? Xin nêu vài ví dụ cụ thể. Câu hỏi thứ tư, nếu đem so phương tiện hiểu biết ý Chúa của Ê-sau ngày xưa với chúng ta ngày nay, chúng ta nên có thái độ nào đối với những giá trị thuộc linh? Và câu hỏi thứ năm, bạn có quyết định nào sau khi học bài học này? Thank you. Nếu đem so với cuộc đời của Abraham và cuộc đời của Joseph, chiếm phần lớn sáng thế ký, câu chuyện được kỹ thuật trong phần Kinh Thánh hôm nay có vẻ như vụn vặt và không có gì đặc biệt. Tuy nhiên, Chúa đã cho phép câu chuyện này ghi lại để dạy chúng ta nhiều bài học quan trọng, nhắc nhở chúng ta những nguyên tắc rất thực tế cho bước đường theo Chúa của mình. Trước hết, câu 28 cho thấy, trong gia đình của Isaac, cha mẹ yêu thương các con không đồng đều, và điều này dễ dẫn đến tinh thần chia rẽ và ganh tị trong anh em. Đây là cách cư xử chúng ta cần tránh. Phần Kinh Thánh còn lại từ câu 29 đến 34 ghi chép sự chọn lựa của Esau. Thư Hebrews chương 12 câu 16 ghi rằng: Hãy coi chừng cho trong anh em chớ có ai gian dâm, cũng đừng có ai khinh lờn như Esau, chỉ vì một món ăn mà bán quyền con trưởng. Theo tác giả thư Hebrews, tội của Esau là gian dâm và khinh lờn. Đọc câu chuyện hôm nay, chúng ta không thấy Esau có hành động nào là gian dâm cả. Nhưng trong ý nghĩa tâm linh, nhiều lần Thánh Kinh mô tả tội gian dâm là tội khước từ Chúa để đi theo ý riêng hoặc chạy theo những thần tượng khác. Khi một người chạy theo những đối tượng khác ngoài Chúa, người đó đã phạm tội gian dâm với Ngài. Như khi người Do Thái từ bỏ Chúa, tiên tri Ezechiel đã nói họ phạm tội dâm loạn và tội ngoại tình. Và đây là tội Chúa không thể tha thứ được. Trong đời sống hàng ngày, nếu chúng ta để một người nào hay một điều gì chiếm chỗ của Chúa trong lòng chúng ta, là chúng ta cũng đã phạm tội với Ngài. Chữ khinh lờn trong thư Hebrews chương 12 câu 16 nói lên thái độ của người thiếu lòng tin. Esau xem thường quyền con trưởng, chứng tỏ ông không tin vào những lời hứa của Chúa. Đối với người Do Thái thời xưa, được làm con trưởng trong gia đình là một đặc ân lớn lao và thiêng liêng. Không những con trưởng là người được hưởng phần gia tài gấp đôi con thứ, nhưng còn có những đặc ân và trách nhiệm cao cả khác. Trong trường hợp của Esau, con trưởng còn được hưởng những phước lành đặc biệt mà Chúa đã hứa với Abraham và Isaac trước kia. Theo Sáng Thế Ký chương 28, câu 3 đến câu 4, Isaac chúc phước người được quyền trưởng nam như sau: Cầu xin Đức Chúa Trời toàn năng ban phước cho con, làm con sanh sản thêm nhiều và trở nên một đám dân đông. Cầu xin Ngài ban cho con và dòng dõi con phước lành của Abraham, hầu cho xứ con đã kiều ngụ sẽ làm sản nghiệp cho con, tức xứ Ngài đã ban cho Abraham. Theo lời chúc phước đó, ta thấy ngoài phần gia tài được hưởng gấp đôi, trưởng nam còn có quyền được làm tổ tiên của một dân tộc riêng của Chúa. Nếu Esau giữ quyền con trưởng, thì qua ông, Chúa sẽ làm thành lời hứa của Ngài. Con cháu của ông sẽ trở thành con dân của Chúa. Tuy nhiên, một lần nữa theo Sáng Thế Ký chương 25 câu 23, chúng ta lại thấy đức toàn tri của Chúa. Chúa biết rõ mọi việc trước khi những việc ấy xảy ra, và lời tiên tri Chúa phán với bà Rebecca, mẹ của Esau và Jacob, đã thành sự thật. Hai hình ảnh tương phản nổi bật trong mấy câu kinh thánh ngắn này cho thấy hai người con trai của Isaac có những điểm khác biệt. Một người thì ao ước quyền trưởng nam, tìm mọi cách chiếm hữu cho mình. Một người thì không quan tâm gì cả và lại khinh thường đặc quyền trưởng nam mình đang có. Hai thái độ này chính là điểm then chốt để quyết định dòng dõi và số phận lâu dài của họ. Kinh Thánh đã mô tả con người của Esau. Esau ăn bánh và canh phạn đậu. Ăn uống xong, người bèn đứng dậy đi. Vậy Esau khinh quyền trưởng nam là thế. Lỗi lầm của Esau là đã vì một nhu cầu vật chất tạm thời mà bằng lòng đánh đổi một điều có giá trị cao cả và lâu dài hơn bội phần. Trong câu 32, ông nói: Này, anh gần thác quyền trưởng nam để cho anh dùng làm chi? Esau đã vì món ngon trước mắt để tự dối mình. Ông khuếch đại một chút đói lòng trở thành nguy cơ bị mất mạng. Hầu dễ dàng buông bỏ quyền trưởng nam. Tuy nhiên, Jacob cũng có lỗi vì đã lợi dụng lúc anh đang mệt và đói để kiếm lợi cho mình. Có thể nói là Jacob đã nhẫn tâm bắt chẹt Esau đang lúc quá đói để giành quyền trưởng nam. Ao ước những giá trị cao đẹp, trường tồn là điều tốt, nhưng Jacob không thể lấy mục tiêu tốt đó để biện minh cho cách chiếm hữu sai trật của mình. Ông đã phải trả giá rất đắt cho những việc làm đó bằng những năm trốn lánh trong lo sợ vì sự bất hòa và thù hận lâu dài giữa hai anh em. Câu chuyện này nhắc chúng ta hai điều. Thứ nhất, đừng lợi dụng hoàn cảnh khó của người khác để trục lợi. Và thứ nhì, đừng bỏ những giá trị vĩnh cửu để chạy theo những lợi lộc vật chất chóng tàn. Tác giả thư Hebrew với lời cảnh cáo nghiêm khắc đã dùng câu chuyện Esau khinh quyền trưởng nam để ám chỉ những tín hữu không tiếp tục tiến bước theo Chúa hoặc theo Chúa nửa chừng rồi thối lui vì họ đã chọn những điều chỉ có giá trị tạm thời. Đây là những miếng mồi ngon mà ma quỷ thường dùng để nhử chúng ta trong những phút đói lòng như Esau, mà bất cứ ai trong chúng ta cũng đều dễ dàng mắc bẫy. Ma quỷ có thể dùng một món lợi trước mắt, một thú vui tạm thời, vài giây phút khoái lạc chóng qua để khiến cho những người nhẹ dạ sẵn sàng đánh đổi những giá trị của thiên đàng. Xin Chúa giúp để chúng ta không mắc mưu của ma quỷ. Vì nếu so với Esau, chúng ta được có lợi điểm hơn ông rất nhiều về phương tiện hiểu biết ý Chúa. Ngày nay, qua Kinh Thánh, qua các nhà giải kinh, qua lời giảng dạy của các tôi tớ của Chúa, ý Chúa về những giá trị đời đời đã được tỏ bày cho chúng ta thật đầy đủ. Chúng ta hãy nghe lời khuyến cáo của thư Hebrew chương 12 từ câu 14 đến 17. Hãy cầu sự bình an với mọi người, cùng tìm theo sự nên thánh, vì nếu không nên thánh thì chẳng ai được thấy Đức Chúa Trời. Khá coi chừng kẻo có kẻ trật phần ân điển của Đức Chúa Trời, kẻo rễ đắng châm ra có thể ngăn trở và làm ô uế phần nhiều trong anh em chăng? Hãy coi chừng cho trong anh em chớ có ai gian dâm, cũng đừng có ai khinh lờn như Esau, chỉ vì một món ăn mà bán quyền con trưởng. Thật vậy, anh em biết rằng đến sau, người muốn cha mình chúc phước cho thì lại bị bỏ, vì dẫu người khóc lóc cầu xin cũng chẳng đổi được ý cha mình đã định rồi. Cảm ơn Chúa đã cho chúng ta thấy đâu là giá trị vĩnh cửu, đâu là những điều tạm thời chóng qua. Xin Chúa giúp chúng ta quyết tâm theo đuổi những giá trị vĩnh cửu để không đánh mất những ơn phước Chúa đang dành sẵn cho mỗi chúng ta.
Mặc dù bao nhiêu thách thức đường đời, Ngài dành cho tôi ánh sáng rạng ngời, hằng ngày tôi bước đi. Thầm tạ ơn Chúa, nhờ ngày gian nguy mới biết dịu mềm, dần dần đi lên những bước thực nghiệm, học làm theo ý cha. Rồi khi sóng gió dâng lên trong tâm hồn, dường như đuốc cháy không sao ngăn ngừa, và tôi thấy khó vâng theo bao lời dạy khuyên dẫn đường. Vì khi thách thức gia tăng trong con người, tôi tiên nói vang lên ra lệnh, rồi bao tiếng Chúa như tôi đã thu. Thầm tạ ơn Chúa vì giờ giang nguy bóng Chúa giang ngời, lời Ngài đưa đi thoát mướt lầm lạc và vượt qua khó nguy. Thầm tạ ơn Chúa vì dù trong cơn thách thức cuộc đời, nhờ Ngài cho tôi lối thoát là thường, lại dường như để đi. Rồi khi sóng gió dâng lên trong tâm hồn.